Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhận xét tổng quát về cái lớp của mình. Khi mình thực hành thiền hồi sáng, trước nhất là mình thiền hành, chủ đề là đi chỉ biết mình đang đi. Mình thiền hành ở dưới sân cho nên cũng có nhiều cảnh, nhưng mà cái chủ đề của mình là về cái sự xúc chạm của cái chân. Rồi sau đó mình kiếm một cái chỗ mình ngồi yên và mình thực hành về nghe. Thì ban đầu là mình nghe tất cả âm thanh ở bên ngoài, dĩ nhiên là cũng chỉ biết mình đang nghe thôi. Rồi vài phút sau thì mình nghe trong tâm của mình nó có tiếng nói thì thầm gì hay không. Đó là ba cái đề mục mình thực hành hồi sáng này. Thì mỗi vị cũng đều có trình bày cái kinh nghiệm của mình. Bây giờ mình nhận xét chung cả lớp như thế nào quý vị? Khi cô hỏi hay là cô muốn biết ý kiến của quý vị, cũng là cô đang trui rèn quý vị đó nha. Tức là hồi nãy khi các bạn trong lớp trình bày là mình phải chú ý và lắng nghe ha, tức là mình không có khởi vọng tưởng gì hết. Vì mình nghe rồi mình hiểu thì đó cũng là cái tuệ trí của mình đó. Rồi mình nhận xét bạn của mình đúng chỗ nào, chưa đúng chỗ nào. Mình nhận xét bạn mình có những cái cảm nghĩ, những cái nhận xét như thế nào đó, mình cũng học từ các bạn nhiều lắm đó. Rồi bây giờ cô là trui rèn quý vị là phải biết tổng hợp lại nữa, đúc kết lại một cái nhận xét chung về cái việc thực hành thiền của số đông trong lớp mình. Đó là cô trui rèn quý vị đủ hết về những cái khả năng của não bộ đó, ghi nhớ, chú tâm, phải cố gắng mà hiểu, rồi phải tổng hợp lại. Đó là những cái khả năng của não bộ của mình đó. Thực sự ra là mình cần trui rèn những cái đó, đó trong cái đời sống hàng ngày của mình, hay là khi mình muốn ra giáo hóa, muốn giúp đỡ người khác, mình phải có những khả năng của não bộ như vậy đó quý vị. Rồi khi quý vị cho cái nhận xét thì cũng cả lớp cũng lắng nghe nữa. Rồi cô cũng biết được quý vị hiểu như thế nào, cái chỗ nào đúng, chỗ nào chưa đúng để cô điều chỉnh. Thành thử nó quan trọng lắm, chứ không phải là mình mình học chơi chơi đâu đó nha. Nhưng mà thiệt ra là mình cũng thư giãn thôi, không có cái gì mà phải kêu bằng bị gò bó hay bị stress hết á. Cô không có muốn cho quý vị trong những cái buổi học thiền mà bị stress. Thành ra mình nhận biết thế nào cứ chân thật nói ra đi, tất cả đều là bạn đang tu hết à. Dầu cho bạn mình có cười cũng là cười vui, chứ không phải cười mà chê bai mình đâu. Thành ra đừng có ngại gì hết á. Cái tinh thần tu học của mình là vậy đó. Rồi bây giờ nhận xét chung, hồi nãy giờ các bạn mình trình bày đó, quý vị nhận thấy cái gì đó, cứ việc nói ngay đi, không có cần phải suy nghĩ đắn đo. Cái trí tuệ của mình là cái sự sắc bén mà chân thật, mà muốn chân thật thì phải trình bày liền tức khắc, chứ không có qua suy nghĩ đắn đo gì hết. Mình suy nghĩ cái là mình méo mó hay là mình chủ quan. Tại sao mà cô không cho đi mở cái tánh nghe, còn ngồi chỗ mở cái tánh đi, cái tánh xúc chạm? Tại sao vậy?
Tại vì mình đi, nếu mà mình nghe mình quên bấm chân đi mình không có chân đi.
Rồi khi mình ngồi chỗ mình xúc chạm qua đi được không?
Ôi trời, nghe làm sao
được. Đó, câu hỏi người ta hỏi vậy, đứa bé 5 tuổi nó cũng trả lời được. Như vậy, khi mình ngồi yên một chỗ thì mình thực hành cái khác, tức là mình thực hành thấy hoặc nghe, phải không? Hoặc là xúc chạm mà qua mũi, qua lưỡi. Còn mình đâu có đi được, hãy đi thì là xúc chạm qua chân, qua thân, phải không? Phải không? Nó bình thường, đơn giản vậy thôi. Mà khi mình đi mà mình mở thanh nghe thì nó không có được hoàn toàn thư giãn cái thân. Mình ngồi yên một chỗ mình mới dễ lắng tâm để mình nghe hay là mình thấy. Đó, như vậy đó. Còn thí dụ như khi mình đi thiền hành mà mình thực tập thấy cũng được, nhưng mà nó không có tốt cho bằng khi mình ngồi yên một chỗ mà mình thực hành tánh thấy, phải không? Mình mới chuyên tâm để mình thấy hay chuyên tâm để mình nghe. Đó, chút xíu vậy thôi à. Rồi, tại sao hôm nay mà cô nói là đi tới ngồi trước mấy bậc thang ở trước cái đại hùng bửu điện để mà thực hành trong 5 phút? Tại sao vậy? Hả? Không. Mình thực hành nghe mà đâu phải thấy đâu, mình thấy rõ.
Tại cô muốn cho thiền sinh được hưởng cái ánh sáng mặt trời để
đúng rồi. Đúng, đó, ý cô vậy á. Mà Minh Thanh thì không hiểu, cho nên Minh Thanh cho kiếm chỗ mát cho người ta ngồi. Cô cho ngồi hóng nắng một chút xíu, 5 phút thôi, ý cô vậy á. Thì nó hơi nắng, mình cũng có thể ngồi nghiêng qua để mình tránh mặt trời, hay là mình khép mắt lại, mình nhìn xuống chút chút vậy đó. Để cô cũng có chút xíu kỹ đó đó. Mà không ngờ quý vị nói nắng quá. Nhưng mà cái đó không quan trọng thôi, được rồi. Quý vị có thấy là hôm nay cái lớp của mình thiền hành nó tốt hơn những cái ngày đầu tiên không? Chính quý vị có thấy mình có khá hơn những cái ngày đầu tiên không? Hả? Cái tâm có yên lặng hơn lúc trước không? Là nhờ cái cảnh yên lặng, tĩnh lặng.
Cảm thấy đi thoải mái.
Đi thoải mái.
Không cần đi mau, không đi chậm, giữ cái người đi trước, người đi sau.
Thiền hành thoải mái, nhưng mà cái quan trọng là như thế nào là thiền hành đúng? Hả? Cái biết. Mình phải biết rõ ràng mình đang đi. Đó, cái cốt lõi là phải biết. Thì cái gì biết này trong kinh nói là chánh niệm đó. Lúc nào cũng phải chánh niệm. Mình trong những cái việc làm gì ở nhà hàng ngày mình cũng biết rõ ràng, thì cái đó là chánh niệm á. Thì khi mà mình biết rõ ràng việc mình đang làm á, mình có khởi lên cái tâm phiền não, đau khổ gì không? Không, đó. Thì đồng thời mình nhận biết cái tâm mình là cái tâm đang trong sạch. Cái quan trọng là chỗ đó đó. Cái chỗ đó kêu bằng tuệ trí của mình đó. Hay là cái chữ tuệ trí ở trong bài kinh niệm xứ là chỗ đó đó. Mình phải biết rằng mình đang có cái trí tuệ, biết rõ ràng mình đang làm cái gì. Mình biết rõ ràng cái tâm mình đang như thế nào nữa. Chỉ là vậy thôi, cái tu chỉ là vậy thôi. Cho nên khi mình khởi làm cái gì bực bội phiền não, mình sẽ nhận biết liền để mình tìm cách mình điều chỉnh cái tâm của mình lại. Hoặc khi mình làm cái gì sai hay mình nói một cái gì đó, mình phải nhận biết mình đang nói cái đó để mình biết là mình có nên nói hay là không nên nói, thì cái đó là cách mình tu tập đúng. Lúc nào cũng phải cảnh giác, lúc nào cũng phải biết mình đang như thế nào. Thì trong cái giây phút này là mình tạo nên cái nhân, cái duyên tốt, tức là tạo nên cái nghiệp tốt đó. Tu là vậy thôi. Tức là thiền tông á, là tu trong cái giây phút bây giờ. Mình tỉnh ngộ, tỉnh thức, mình tu liền, để mình chuyển đổi cuộc đời của mình ngay trong cái giây phút này. Chứ mình không có đợi sau khi chết mình đi về đâu. Mình không có đợi chờ, mình không có mong cầu. Cái kết quả nó sẽ tới thôi. Nhưng mình phải bắt tay để mình tu, mình chuyển đổi cuộc đời của mình ngay trong cái giây phút này nè. Lúc nào mà mình nhớ là giây phút này mình phải tu, thì mình phải nhìn xem lại cái tâm của mình nè, ý nghĩ tốt, rồi lời nói tốt, hành động tốt, đủ rồi quý vị. Cái đó là tu miên mật, tinh tấn, là chỉ vậy thôi à. Thì xem như hôm nay là mình cũng, cô thấy quý vị trình bày, cô thấy khá hơn là mấy cái ngày đầu tiên. Cô cũng cho quý vị cũng trình bày đó, nhưng mà nó có nhiều cái nó còn hơi mơ hồ. Còn hôm nay á, cái phần thứ nhất thiền hành á thì tốt hết rồi, và quý vị cũng nhận biết cái bước chân đi của mình. Cái phần thứ nhì, ngồi lại yên thực hành nghe âm thanh bên ngoài, thì xem như quý vị cũng làm đúng, cũng làm đúng. Còn cái phần thứ ba, nhìn vào cái tâm của mình để nghe coi nó có nói cái gì không, thì cô thấy hầu hết quý vị cũng biết cách làm, và quý vị cũng trình bày cái kết quả cô thấy là đúng. Tại vì khi mình nhìn ra bên ngoài mà mình không có bị dính mắc theo bên ngoài, thì khi mình quay mình nhìn vào tâm thì cái tâm mình nó đang yên lặng, nó đang yên lặng. Cái đó là mình đang nghe cái tâm của mình, nó không có nói thì thầm gì hết. Thì cái đó trong kinh nói là gì? Không tầm, không tứ, không có nói thầm, không có khởi lên cái ý gì trong tâm hết. Thì cái đó là xem như là cái trạng thái thiền chỉ đó, Samatha đó. Mà cô chủ ý phân biệt ra hai cái cách thực hành để mình nhận rõ khi nào là mình muốn biết bên ngoài. Thí dụ muốn nghe bên ngoài, rồi khi nào đó mình tỉnh thức, mình chủ ý, mình quay lại, mình nhìn cái tâm của mình. Đó, phân biệt rõ ràng hai cái cách thực hành như vậy đó. Chứ thực ra trong thực tế nó có thể liên tiếp với nhau như là con nói á. Mà nay thực hành thì cô tách rời ra để mình nhận biết. Thì có một cô hồi nãy có trình bày cái bước cuối cùng, quay lại nhìn cái tâm mình thấy nó đang yên lặng và an trú ở trong cái trạng thái đó luôn. Đó là đúng đó. Có một cô có trình bày cái chỗ đó là đúng. Cái bước cao hơn đó là mình an trụ ở trong cái chân tâm của mình. Thì cái đó mà vững chắc thì gọi là định. Chỉ vậy thôi à. Chưa vững chắc lắm thì là trạng thái thiền chỉ, là Samatha. Còn định là an trú vững chắc. Cho nên có rất nhiều cái mức độ vững chắc hay là không vững chắc. Như vậy thiền quán, thiền chỉ, thiền định cũng là một cái con đường tu thôi à. Nó là những cái mức độ của tâm mình thôi. Khi mình còn có cái đối tượng bên ngoài mà mình quan sát rõ ràng thì tạm gọi là thiền quán. mình nhìn thấy nó vô thường, nó thay đổi, thì đó là thiền quán, mà quán về tam pháp ấn, quán về vô thường. Còn khi mình nhìn nó mà mình không khởi gì hết, mà thấy biết rõ ràng, thì đó là pháp như thật, Yathābhūtā, thấy cái đang là. Lúc đó mình quay lại mình nhìn cái tâm mình yên lặng mà chưa có vững chắc lắm, thì mình gọi là Samatha. Còn khi mình nhìn, mình thấy hay mình nghe mà tâm hoàn toàn yên lặng, tách rời hẳn với cái bên ngoài, tâm mình chỉ là tâm mình thôi, vững chắc, thì đó là trạng thái thiền định, là Samadhi. Chỉ vậy thôi. Rồi cái kết quả nó sẽ như thế nào? Kết quả nè, bây giờ con cũng trình bày luôn để khi quý vị nhận biết, quý vị biết đó là cái kết quả tất nhiên của cái tiến trình thực hành thiền của mình. Kết quả là bây giờ tâm mình dừng lại vững chắc thì như thế nào? Khi mình nhìn, mình nhận biết liền tức khắc nó là cái gì, thì cái đó là cái chức năng kiến giải tổng quát của cái tánh giác của mình. Tánh giác tức là chân tâm đó, kiến giải tổng quát, nghĩa là không có cần suy nghĩ. Bây giờ mình không cần suy nghĩ. Nếu cần suy nghĩ thì nó phải mất thời gian để mà nhớ lại trong quá khứ cái này cái kia. Thí dụ như mình nhìn mà mình không có nhớ nó tên gì, một hồi mình mới nhớ ra, thì ở trong cái quá khứ, trong ký ức của mình nó bung ra cái tên mình mới biết. Còn bây giờ cái chức năng của cái tánh giác hay là cái chân tâm của mình á, chức năng của nó là nhận biết liền tức khắc, không thông qua suy nghĩ, không có thông qua phân biệt so sánh gì hết á. Mình nhìn, nhận biết liền nó là cái gì, thì cái đó tạm xem như là cái bắt đầu của cái trực giác. Rồi tiến lên một bước nữa, cái trực giác nó tốt hơn nữa là nó kiến giải những cái gì mới lạ hơn. Khi mình thấy, mình cảm nhận liền cái người đó là người tốt, hay là mình cảm nhận liền cái người đó không tốt, vậy đó, thì bây giờ xem như là cái trực giác. Rồi tiến lên nữa, cái trí tuệ mình nó lại sắc bén hơn nữa. Nó làm việc đâu ở trong não bộ mình, nó làm việc chứ mình không có suy nghĩ gì hết á. Mình không có tưởng tượng, mình không có liên tưởng, mình không cần gợi ký ức gì hết á. Nghĩa là mình không cần tác ý làm việc, mà trong não bộ mình nó tự nó cho ra cái kiến giải tức khắc mà rất là đúng. Thì bây giờ gọi là trực giác. Rồi khi cái tâm mình nó hoàn toàn nó thanh tịnh, nó yên lặng rồi á, thì cái tâm mình nó có thể nó bắt được những cái làn sóng từ xa, thì cái đó gọi là siêu trực giác. Nghĩa là bây giờ không cần con mắt thấy, không cần lỗ tai mình nghe âm thanh, không cần xúc chạm trực tiếp, bây giờ không có cần dùng giác quan, mình vẫn biết cái đó. Thì cái đó mình nói cái tên đó là thần giao cách cảm đó. Nghĩa là bây giờ ở cái khoảng cách không gian xa, mình vẫn bắt được những cái làn sóng của một người thân yêu gì của mình nó gửi tới cho mình. Hoặc là mình biết trước thời gian, thì cái đó gọi là siêu trực giác. Giống như là cái sức mạnh siêu vượt của cái tâm hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn tĩnh lặng. Tại vì mình biết là những cái ý nghĩ là cái làn sóng điện thôi. Khi mình nghĩ tới một người nào đó thì cái tâm của mình à, nó là những cái làn sóng điện, nó đi thẳng tới người đó. Mà nếu người đó cái tâm đó yên lặng hoàn toàn, cũng như là một cái tấm gương, thì nó sẽ bắt gặp được cái làn sóng điện của người khác gửi tới cho mình. Mình kêu là thần giao cách cảm. rồi biết trước thời gian, cái sự việc nó chưa xảy ra, nhưng mà có thể bây giờ thì mình hiểu trong cái vũ trụ này có những cái không gian mà nhiều chiều đó. Thí dụ mình 3 chiều, có những cái cảnh giới 4 chiều, 5 chiều hay nhiều chiều, những cái cảnh giới khác, thì có thể có những cái thế giới song song đó. Bây giờ khoa học vật lý lượng tử nó nói nhiều quá, có những cái thế giới song song thì có thể có những cái cảnh giới khác nó đi trước thời gian của mình. Thì có những cái việc gì đó đối với mình là chưa xảy ra, nhưng thật sự trong vũ trụ nó đã xảy ra rồi. Thì những cái xảy ra đó nó có những cái làn sóng gì vi tế, cái tâm mình nó cũng vi tế, cho nên nó bắt được những cái làn sóng đó, thành ra nó biết trước quá khứ, biết quá khứ, biết tương lai luôn. Có khi cô đọc những cái tư liệu gì nó nói có những cái cảnh giới mà nó chỉ có 2 chiều à, tất cả những cái gì nó đều hiện lên trên một mặt phẳng, quá khứ nó cũng hiện lên, hiện tại nó cũng hiện lên, mà tương lai nó cũng hiện lên, tất cả đều là trong một mặt phẳng. Cho nên tại sao mà Đức Phật biết hết quá khứ, biết hết hiện tại mà khắp nơi, và biết hết tương lai, là tại vì nó cùng một mặt phẳng hết á. Mà trong kinh thường hay nói nè, như là nhìn vào cái lòng bàn tay của mình, thấy hết quá khứ, hiện tại khắp nơi và tương lai, nó hiện lên một mặt phẳng, thành ra biết hết. Như vậy đó. Thì khoa học bây giờ người ta cũng nói có những cái không gian như vậy đó. Thì khi mình nói cái đó là thần thông, nhưng mà thực sự là mình có thể đem cái thấy khoa học để mình giải thích những cái mà mình nói cái tiếng bình dân là thần thông, nhưng thực sự nó là những cái năng lực phi thường của não bộ của mình. Thì đó là những cái kết quả khi mình thực hành thiền đúng. Rồi có kết quả về tâm nữa. Lúc đó mình đâu có suy nghĩ tính toán nhỏ hẹp trong cái ngã. Cái tâm của mình bây giờ nó mở rộng ra bình đẳng khắp nơi, thì tự nhiên có cái tâm từ, tự nhiên có tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó bình đẳng khắp tất cả mọi người. Nó là kết quả của cái trí tuệ khách quan, thì có tâm bình đẳng thôi. Rồi một cái kết quả nữa nó cũng tự nhiên, thì nó hài hòa lại hết cái tiểu vũ trụ của mình. Trong cái cơ thể mình á, trong cái não bộ mình, trong thân mình, nó là một cái guồng máy vi tế vô cùng. Mà nếu so ra thì nó cũng điều hành y hệt cái guồng máy vĩ đại của vũ trụ. Cho nên người ta nói thân mình nó là một cái tiểu vũ trụ, bên ngoài là một cái đại vũ trụ, nó đều vận hành theo những cái quy luật của thiên nhiên. Thí dụ như quy luật biến đổi biến dịch vô thường, đó là quy luật của thiên nhiên. Cái gì có sinh ra nó sẽ có biến đổi, và tới lúc nó sẽ mất đi, rồi đủ nhân duyên nó lại tái hiện lại, thì mình gọi là tái sinh đó. Mãi khi có tái sinh thì rồi nó phải thay đổi, nó phải suy yếu, nó phải biến mất, rồi nó lại kết hợp lại những cái điều kiện khác để trở thành ra những cái khác. Thì con người luân hồi, mà vạn vật trong vũ trụ cũng luân hồi nữa, và theo những cái quy luật tự nhiên. Mình nếu không chấp nhận, không bằng lòng, không thích thì là mình khổ thôi. Chứ những cái quy luật tự nhiên á, mình gọi nó là những cái định luật. Định luật tức là nó phải như vậy thôi à. Cái gì sinh ra nó có mặt một thời gian dài hay ngắn gì đó, tùy nơi mỗi cái, là tùy duyên sinh đó. nhưng mà rồi nó phải hoại diệt. Cái định luật đó không bao giờ thay đổi, cho nên nó là cái sự biến động của vũ trụ. Thì con người cũng là một thành phần của vũ trụ thôi. Mình cũng có mặt một thời gian rồi cũng phải mất đi, như một cái cây vậy thôi, như một cái bông hoa vậy thôi. Cái gì nó cũng có thì rồi nó cũng phải mất đi, rồi nó đổi trở thành cái khác. Nó vậy đó. Thì trong cái tầm tay của mình, tại vì mình là loài hữu tình, có trí tuệ, cho nên mình có thể chuyển đổi cái cuộc đời của mình để cái phẩm chất của nó tốt hơn, hay là mình kéo dài cái mạng sống của mình hơn, là do nơi cái trí tuệ của mình. Thì trước nhất làm sao không khổ, phải có trí tuệ để hiểu biết những cái quy luật đó và phải chấp nhận những quy luật đó thì mình không khổ. Rồi mình tạo ra những cái duyên tốt, tốt cho sức khỏe, tốt cho cái mối tương giao của mình với mọi người chung quanh, thì cái đời sống hài hòa, thì cái sức khỏe tốt hơn, thì mình có thể sống lâu hơn, vui vẻ hạnh phúc hơn. Đó là trong tầm tay của mình. Nhưng nhất định cái gì có sinh ra là phải có chấm dứt. Nói như vậy đó. Thì những cái phương thức mà mình thực tập thiền, quý vị thấy nó rất là đơn giản trong cái đời sống của mình, không có đòi hỏi gì hết. Mình có nhiều thì giờ hay có ít thì giờ, nó không phải là vấn đề. Tại vì ở trong cái đời sống của mình, mỗi giây phút mình đều có thể tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là có trí tuệ. Mỗi giây mỗi phút mình phải nhận biết rõ là mình có trí tuệ, là mình có đầy đủ phước báo để mình còn sống cho tới giờ này á. Cho nên mình phải quý cái mạng sống của mình, mà quý một cách là có trí tuệ. Có trí tuệ nghĩa là làm sao hữu ích cho chính mình mà hữu ích cho cuộc đời nữa. Hữu ích là sao? Là mình sống tốt thì sức khỏe của mình tốt, gia đình của mình tốt, xã hội của mình tốt. Đạo Phật xây dựng thế giới trên từng cá nhân, mỗi cá nhân đều tốt thì cái tập thể tốt, thì cái thế giới tốt. Mà mình thì tu tập là đi từ bước đầu tiên, nhưng mà mình đi thẳng vô cái mục tiêu của mình đó. Cái bước đầu tiên là mình phải biết mình như thế nào. Tại vì từ xưa tới giờ mình sống mà mình ơ hờ lắm, mình không có biết là đúng hay không đúng, mình không có biết là có khi mình buồn hay vui do đâu mình cũng không biết, rồi có khi mình làm cho người khác buồn mình cũng không biết. Thành thử ra những cái không biết đó gọi là mê mờ, mê muội, si mê. Bây giờ mình hiểu rồi thì mình sống và mình phải biết rõ ràng cái nào đúng, cái nào không đúng. Chỉ vậy thôi à. Hôm nay mình thực tập là trong bốn quay nghi, đi mình cũng có thực hành, mình ngồi cũng có thực hành, mình ngồi chơi ngoài kia hay là mình ngồi thiền, mình cũng có thực hành. Rồi khi mình đứng yên một chỗ, mình cũng thực hành được. Khi mình ăn, mình cũng thực hành được đó. Thành ra bất kỳ lúc nào mình cũng nhìn từ trong cái tâm của mình, cái ý nghĩ của mình nó có tốt hay không, rồi cái lời nói của mình có đúng hay không, hành động của mình có đúng hay không. Đó, công việc tu rốt cuộc nó chỉ vậy thôi. Như vậy năm sau cô khỏi qua. Biết hết rồi. Năm sau qua cô cũng cho giống như vậy. Gì con? Nhiều học trò mới hả? À, bây giờ mà quý vị cứ đi nghe quý thầy môn phái nào cũng vậy, quý thầy nổi tiếng cách mấy giờ cũng giảng cái cốt lõi là vậy thôi à. Cái cốt lõi là vậy à, nó đơn giản lắm. Cái, có những cái bài kệ đơn giản mà mình coi thường, cái mà chư ác mạt tác đó, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chư ác mạt tác, tất cả những việc gì xấu ác đừng có làm. À, chúng thiện phụng hành, tất cả những việc gì thiện lành tốt thì nên làm. Cái đó là thực tế trong cuộc đời. Người ta quý mình, người ta thích mình, người ta muốn gần gũi mình, thì cái từ trường tốt chung quanh mình là thiện tri thức. Nó vậy đó, là mình bắt đầu tu từ cái cuộc đời thực tế. Mà cái quan trọng nhất, cái nguồn gốc là tự tịnh kỳ ý. Cái ý của mình phải trong sạch. Chữ tịnh có hai ý nghĩa: trong sạch và tĩnh lặng. Chữ tịnh đó, thanh tịnh là trong sạch và tĩnh lặng. Tĩnh lặng là không có lao sao, khi thế này khi như thế khác, dính mắc đủ thứ. Còn trong sạch đó là không có ý nghĩ xấu ác, là giới. Còn tĩnh lặng là nói về định. Đó vậy đó, tự tịnh kỳ ý. Thì mình tu ở đây là mình tu cái ý là mình quan trọng nhất á. Thì cái ý trong sạch là sao? Thì có cái biết rõ ràng mình đang như thế nào, thì làm sao mình có khởi lên cái ý gì bất lương, xấu ác đâu. Phải không? Nó đơn giản như vậy. Chớ không bắt buộc mình phải cứ ngồi bán già kiết già ở trước chánh điện hoài, không phải vậy. Mình sống trong cuộc đời lúc nào cũng biết rõ ràng cái tâm mình như thế nào. Nó vậy đó. Thì khi người ta hỏi, mình cũng phải trả lời. Mà trả lời như thế nào? À, mình nhớ lại cái giới vọng ngữ đó. À, mình trả lời lời lịch sự, không có thô bạo, không có nói những cái lời độc ác khiến người ta khổ. Mình phải nói đúng sự thật, mình phải nói những lời hữu ích, những nói những lời có trí tuệ, nói những lời từ bi. Đó, đó là cái cách mình tu tập thôi, đơn giản. Thành thử giàu cho xuất gia hay tại gia cũng có con đường tu giống vậy thôi à. Mà người xuất gia thì có nhiều thì giờ hơn để mà tu tập, chỉ vậy thôi. Còn người tại gia thì có nhiều thử thách hơn. Tu tại gia mà tu được á, giỏi hơn người xuất gia nữa. Là tại sao? Mình vẫn tiếp xúc với cuộc đời mà mình không có dính mắc nhiều với cuộc đời thì giỏi rồi. Cho đó là mình gặp thử thách. Còn mình đi vô chùa, mình ngồi trước chánh điện thì nó dễ. Nó có cái hoàn cảnh tốt, nó tĩnh lặng, mình không có gần gũi nhiều với những người ngoài đời thì nó dễ tu. Còn mình ở trong đời á, cái người kế bên cứ cằn nhằn hoài đó thì mình phải tập nghe âm thanh thôi. Nó vậy đó, tức là thử thách nhiều hơn. Mà hãy mình ưu tư, mình bực bội á là mình rớt rồi đó. Nó vậy đó. Thì làm sao để sống hài hòa, để người ta không có cào nhào mình, thì lúc đó mình mới giỏi đó. Thôi, cô nghĩ là cô nói chắc cũng đủ rồi đó. Thôi mình nghĩ nha, mình hồi hướng mình nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.